Ý thứ ba, câu thứ ba Phật tử này hỏi: ban thờ nhà con hiện có ba bát nhang. Con được biết là bát giữa thờ thần linh và gia tiên, bên phải là thờ anh của chồng con đã hy sinh, còn bên trái là thờ bà cô tổ. Giờ con thấy thờ như vậy không đúng, xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào và vào ngày nào ạ? Nhà con có một tấm ảnh Phật Di Đà, một tấm ảnh Bồ Tát Quan Âm, một tấm ảnh Bồ Tát Địa Tạng, đều treo trên cao trước ban thờ gia tiên. Vậy có được không thưa thầy? Vì nhà con chật chội lại có một giường ngủ ở trong đó nên con không dám lập ban thờ Phật riêng, nhưng con treo ảnh Phật như vậy có được không ạ? A Di Đà Phật. À, Phật tử này nói rằng nhà có thờ ba bát nhang, một bát thờ thần, giữa là thờ thần linh với gia tiên thờ chung. Thì thường thường từ xưa đến nay, từ khi chúng tôi xuất gia vào trong cửa Phật, gần gũi chư tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, vân vân, các quý ngài cũng đều dạy thần linh với gia tiên là không bốc chung được một ban thờ, một bát hương, tức là không ngồi chung được một mâm. Chúng ta bao giờ cũng phải gì ạ? Kính trọng các ngài, cho nên á, phải thờ một cái bát hương các ngài nhỉ, ở giữa và to hơn. Còn bát hương thần, bát hương gia tiên của chúng ta thường là thờ bên gì? Tay phải mình hướng vào, và tay trái của bát hương thần linh. Còn bên tay trái của mình hướng vào, tức là bên tay phải của bát hương thần linh nhỉ, từ trong hướng ra đó. Đấy là ban để cái bát hương tổ cô, tổ cậu thì thờ chung. Vậy thường là thờ như vậy. Thường thường thì ngày xưa các cụ, các hòa thượng thượng tọa thường hay chỉ dẫn chúng tôi làm như vậy. Và từ ngày đó đến nay chúng tôi thờ cho các Phật tử cũng thường làm như vậy. Và có khá nhiều những gia đình Phật tử thờ chung bát hương thần linh và gia tiên, thậm chí cả tổ cô tổ cậu, tất tất hổ lốn trong một bát hương. Cho nên gia đình nhiều Phật tử gặp nhiều những cái chuyện không may xảy ra trong cuộc sống, khi mà biết được và thờ phụng lại cho nó đến nơi đến chốn, tức là tách riêng ra thần linh ở giữa, gia tiên một bát và tổ cô tổ cậu một bát, và từ khi đó nhất tâm thì lễ bái thờ phụng trang nghiêm đèn hương vân vân á, mồng một, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, không lúc nào là để quên đèn hương thờ phụng gia tiên kỷ huyền thất tổ nội ngoại vân vân á, thì gia đình á bắt đầu lại thấy nó chuyển biến, con cái lại thấy ngoan hơn, cháu chắt lại tốt hơn, và gia đình lại thấy gì khỏe mạnh và tốt đẹp hơn, vân vân. Thì đó là những cái kinh nghiệm của Phật tử họ truyền lại như vậy. Nay Phật tử này nói là biết thờ như vậy đã sai rồi, muốn hỏi là nên làm như thế nào và làm ngày nào. Cái này thì các vị ở gần ở chùa nào đó thì nên tốt nhất ra để nhờ các sư ở chùa đó họ tư vấn cho. Nếu mà ở gần đây Phật tử ở Thái Nguyên đây gần đây thì cứ đến phòng bát hương để hỏi, các thầy sẽ hướng dẫn cho mình và phải làm như thế nào cho nó tốt nhất. Còn ý nữa Phật tử nói nó có gia đình thì nhà còn chật cho nên chưa có phòng thờ riêng, cho nên chưa thờ Phật riêng, mà chỉ có để ảnh Di Đà, ảnh Quan Âm, ảnh Địa Tạng ở trên, treo lên trên văn cao ban trên bát hương thần linh gia tiên, như vậy có được không? Được, cũng được, rất tốt. Mình chưa có đủ điều kiện để bốc bát hương thờ Phật thờ tượng, mà có treo ảnh lên bát cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy, để chiêm ngưỡng chiêm bái hàng ngày ấy, cũng rất là quý, rất là quý đấy, có công đức có phúc báo đấy chứ không phải không đâu nhé. Cho nên chưa có đủ điều kiện để thờ ấy, thì có cái ảnh Phật Bồ Tát trên đó, ngài đi ra đi vào chúng ta nhìn thấy, tỏ lòng kính ngưỡng của các ngài đối với các ngài, thì công đức cũng rất là lớn rồi. Cho nên cái việc đó thì thật tán dương công đức khen ngợi Phật tử, thì nhất tâm để như vậy mà thờ. Bao giờ có điều kiện thì có nhà cửa rộng rãi, có phòng thờ riêng thì chúng ta bốc bát hương và thờ phụng cho đầy đủ trang nghiêm, thì công đức sẽ tăng gấp nhiều lần, gấp bội lần.